Vô sanh thì cái vô sanh nó thường, nó vô thường. Vô sanh thì vô diệt, mà không sanh diệt là thường. Đó. Bởi vậy nên nói các pháp do duyên khởi là không tự tánh, không tự tánh. Chính cái không tự tánh đó là vô sanh, mà vô sanh tức là thường. Rồi lại thêm một nghĩa nữa là vì nó hằng vô thường nên nói tất cả pháp thường. Thường là cái gì thường? Cái vô thường là thường. Nó có cái nghĩa tức cười như vậy. Bởi vì mình nói rằng cái gì vô thường thì cái đó là hoại, cái đó là nó không có bền, không có lâu. Nhưng mà Phật nói tất cả pháp vô thường, cái lý vô thường đó là thường của tất cả pháp. Dễ hiểu rồi đó. Bởi vì có người nào mà sanh mà không tử đâu? Trăm người, ngàn người, muôn người, triệu người đều như vậy. Thì cái sinh đi tới tử là vô thường, mà cái vô thường đó là cái lẽ lý hằng nhiên của tất cả pháp. Như vậy nó vô thường là cái lý thường đó. Hiểu vậy thì mới thấy đây nói hai cái nghĩa thường. Một là không tự tánh, vô tâm là thường. Hai là các pháp có tướng, có tướng thì vô thường. Cái vô thường đó là cái lý thường của các pháp. Đây chính nói về thuyết chỉ luận tất cả pháp chẳng sanh, lìa năng sở, vì không có tác giả. Tất cả pháp không tự tánh, vì tự tướng cộng tướng không thể được. Nó tự tướng không được, cộng tướng cũng không được. Tất cả pháp không đến đi, vì tự tướng cộng tướng đến không từ đâu, đi không chỗ đến. Tất cả pháp chẳng diệt, vì không có tánh tướng. Tánh tướng không thiệt thì đâu có diệt. Tất cả pháp vô thường, vì tướng khởi tánh vô thường. Tất cả pháp thường, vì khởi tức là chẳng khởi. Vì không tự tánh cho nên khởi tức là chẳng khởi. Vô thường, tánh hằng thường. Đó, cái vô thường là tánh hằng thường các pháp. Rõ được sáu nghĩa này chỉ là vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có một pháp thì có. Trừ vô sở hữu ra không cho có nói năng. Cho nên nói chỉ luận. Chỉ luận là dừng không nói. Dù dùng nó để chế phục các ngoại đạo, cũng dùng nó riêng chỉ quyền nghĩa. Để dùng cái chỉ luận này để chế phục ngoại đạo, cũng dùng cái chỉ luận này mà để thầm nói cái quyền nghĩa của đạo. Chỗ sâu kín của Như Lai chỉ phải thầm thế hội. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng ký luận có bốn thứ: nhất hướng, phản cật vấn, phân biệt và chỉ luận để chế phục ngoại đạo. Đó, người học Phật phải thông bốn cái thứ luận này. Bốn thứ luận này, cái thứ nhất là nhất hướng, cái thứ hai là phản cật vấn, cái thứ ba là phân biệt, cái thứ tư là chỉ luận. À, bốn thứ luận. Nếu thông bốn thứ luận này thì mới có thể đối đáp với mọi người, nó không có trở ngại. Còn nếu không thông thì sẽ có trở ngại. Hữu và phi hữu sanh, sư tăng sư tỳ xá, tất cả phải vô ký, kia như thế hiển bài. Chánh giác đã phân biệt, tự tánh không thể được. Bởi vì lìa ngôn thuyết nên nói lìa tự tánh. Đây mới giải thích về bốn cái thứ luận. Một là nhất hướng. Nhất hướng là gì? Là đáp thẳng. Thí dụ như người đó họ muốn hiểu Phật pháp, hồi đó giờ họ chưa từng biết, bây giờ họ muốn biết, họ lại hỏi: thưa thầy, thế nào là đạo Phật? Thì mình phải đáp thẳng họ: đạo Phật là cái phương pháp tu hành để được giác ngộ đó, thì gọi đó là đạo Phật. Thì như vậy đó, mình phải là nhất hướng, mình đáp thẳng cái chỗ mà họ muốn hỏi. đó là nhất hướng luận. Rồi thứ hai là gì? Phản cật là đáp bằng cách vấn nạn trở lại. Có những người họ hỏi mà câu hỏi của họ, hoặc là họ hỏi mà họ chưa thông, hoặc là họ hỏi họ muốn phá phá mình cho mình lúng túng chơi, thì cái câu hỏi của họ mà họ chưa thông á, mình có đáp mấy cũng không có thể nào mà họ hiểu được. Tôi nói ví dụ như họ hỏi thế này, hỏi thưa thầy, chân tâm nó ở chỗ nào? Nếu hỏi chân tâm ở chỗ nào mà mình dùng cái lối đáp nhích hướng thì sao? Thì đáp làm sao? Mình đáp ở trên này, ở chỗ này, thấy không? Mà như vậy là chặt hết. Vì khi họ hỏi chân tâm ở chỗ nào đó là họ hình dung chân tâm có hình tướng, phải không? Có hình tướng nó mới có chỗ nói. Thì như vậy họ chưa hiểu gì vậy. Mà chưa hiểu mà mình đáp thì họ lại càng không hiểu nữa. Bởi vậy nên câu hỏi đó là phải phản cật vấn, tức là phải phải hỏi ngược trở lại họ. Hỏi chứ đạo hữu nói chân tâm là có tướng hay là không tướng, để cho họ xác định lại thử coi họ hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng. Nếu mà không tướng thì đâu có đặt vấn đề chỗ nào, phải không? Còn nếu mà nó có tướng với chỗ nào, mà có tướng thì vô thường nó phải là chân tâm. Như vậy thì mình đặt câu hỏi hỏi lại họ, thì họ trả lời là chân tâm mà không tướng, không tướng mà hỏi chỗ nào thì câu hỏi nó trạch rồi. Như vậy mình đã đáp họ, phải không? Tức là cứ mình ráng trên cổ mà đáp họ rồi, nói nó ở khắp hết ở chỗ này chỗ kia. Họ chưa hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng mà nói chỗ nơi thì càng làm rối thêm, không hiểu gì hết. Cho nên cái câu hỏi mà họ chưa có xác định được ấy, thì mình phải hỏi trở ngược lại, là phản cực vấn. Nhờ hỏi trở ngược lại cho họ giật mình, như vậy thì lâu nay mình hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng. Nếu họ biết không tướng thì không tướng, mình nói không tướng thì làm sao hỏi chỗ nào, thì ngang đó cho họ hiểu liền, họ phải cần trả lời. Đó là một cái lối đáp cạch vấn. Còn lối mà họ phá mình, họ hỏi, cũng như hồi xưa tôi đi giảng, có lần gặp người đó họ hỏi, thì thấy họ cũng người không phải là nhà bác học gì hết, mà thấy mình giảng rồi tới cái giờ giảng xong cái họ đứng lên họ xin hỏi. Mình hỏi rồi hỏi, thưa thầy, đạo Phật là di tâm hay di vật? Nếu mà lúc đó mà ngồi đó mà mình giảng cái chắc 2 tiếng đồng hồ tiêu hạ ngắn ngược, thì tôi liền hỏi, tôi nói bây giờ nếu nói đạo Phật là di tâm hay di vật á, thì tôi chưa có xác định được, và yêu cầu đã hữu giải thích thế nào là di tâm, thế nào là di vật, rồi tôi sẽ đặt đạo Phật tôi ở chỗ nào. Bây giờ mà ổng chưa có thông gì mà ở đó ổng giảng di tâm di vật, ổng giảng cả buổi thì ổng giảng xong đạo Phật lạ rồi đó. Còn nếu ông giảng cạc thì thôi, đạo Phật không ở hai bên. Thì như vậy mình khỏe không? Thế còn nếu mà ngồi đó mình ráng lên cổ mà mình giảng cho ông nghe thì chỉ mệt mình vô ích thôi. Đó là họ cố tình họ muốn phá, để tỏ rằng họ là người thông minh. Như vậy thì mình không cần. Bây giờ tôi khoan nói đạo Phật là di tâm hay di vật. Bây giờ xin đạo hữu giải thích cho tôi rõ thế nào là di tâm, thế nào là di vật. Giải được cái đó rồi tôi mới thấy, tôi mới nói đạo Phật tôi ở bên nào. Thì như vậy thì chính cái khô khoan của mình đó, mình hỏi lại họ thì họ tự nhiên họ biết nhớ lên rồi thì thôi, họ chịu thua mà không giải được thì mình tội gì phải nói. Bởi vậy nên đúng ra làm giảng sư thì phải thuộc rành mấy cái này, mấy cái mà luận này. Nếu không rành thì tất nhiên khi ra mình có cái bệnh hỏi nói nói hồi không trút đâu vào đâu hết trơn, rồi mình mệt rồi hai bên cãi hồi nổi sân lên đùng đùng, cho nên phải biết đúng chỗ đúng lúc, cái nào nên đáp thế nào, cái nào không nên đáp, rồi đáp lại bằng cách hỏi họ. Rồi đến cái thứ ba là phân biệt. Phân biệt là đáp rành rẽ. Người ta hỏi đây là với cái người nhiệt tâm học đạo tới họ hỏi mình, thành ra mình phải đáp một cách rành rẽ cho họ tu. Tỉ dụ hỏi: thưa thầy, con muốn tu thiền thì phương pháp tu thiền như thế nào? Thì lúc đó mình phải giảng đạch rành rẽ cho họ tu thiền phải tu cách nào, thiền nó có mấy thứ để cho họ hiểu, rồi mình chỉ cách cho họ tu. Thì đó gọi là phân biệt đáp. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp những người họ muốn tu thì mình phải đáp một cách rành rẽ, phân biệt đâu đó cho nó thứ tự họ biết họ tu. Rồi tới cái thứ tư là chỉ luận đáp bằng cách gác lại, nghĩa là câu hỏi không hợp lý mình gác lại, không có đáp lập thinh. Hỏi cái lập thinh không đáp gì hết. Cái này thật là khó, thế gian không chịu cái này, phải không? Nhưng mà giữa Phật, Phật sử dụng cái này rất nhiều, mà nhất là trong nhà thiền. Nhà thiền thì sử dụng cái này mạnh lắm, bởi vì trong nhà thiền luôn luôn có những cái câu hỏi, hỏi một đàn đáp một ngã, hỏi bên trong mà đáp bên tay, hoặc là có những câu hỏi hỏi chỉ làm thinh. Chính cái làm thinh đó là đáp. Cho nên nhiều khi mà các vị làm thinh á, thì người khác hỏi tại sao hòa thượng không đáp, thì cái người hiểu thì liền nói sao: đâu phải ngài không đáp mà chính ngài đã đáp như sống rồi đó. Nên làm thinh mà cái lời đáp nó như sống. Đó là để biết rằng khi làm thinh đó làm cái lối đáp rất mạnh. Tôi nói như thế này, ví dụ như có người họ hỏi mình: thưa thầy, mình tu chứng niết bàn á, tới niết bàn á là còn hay là hết? Thì câu hỏi đó mình phải đáp làm sao? Thì câu hỏi đó là câu hỏi mình chỉ luận, thì mình ngồi làm thinh. Mặc dù mình làm thinh họ cười hỏi ổng bí, thấy không? Ổng bí mà tha là họ nói mình bí mà họ không có hiểu lầm. Chứ mình nói niết bàn là còn thì họ tưởng niết bàn có hình có tướng, còn như mình được niết bàn như mình được về cực lạc hay về tây phương hay là lên cõi trời thụ hưởng sung sướng gì đó, thì đó là hiểu lầm. Nếu vậy thì những cái người chứng a la hán rồi là được niết bàn thì như vậy thì sao, phải không? Đó, rồi nếu nó hết thì nó là như vậy, tôi tới niết bàn hết trơn rồi thì tu chi? Như vậy thì cả hai cái đáp còn đáp hết đều là thật. Cho nên câu hỏi đó là im lặng, im lặng để cho họ biết rằng câu hỏi của họ là không đúng. Vậy thôi, nghĩa là mặc họ nói mình bí hay nói gì nói, chúng ta thì sợ bí lắm, thấy không? Nghe hỏi mà lòng tin thì người ta nói mình bí, chứ còn thiệt ra Phật không có sợ. Hiểu vậy thì mới thấy cái lối lý luận của nhà Phật có khi thì sử dụng thế này, có khi sử dụng thế kia, nhưng mà với cái thời của mình đây á, thì sử dụng bằng ba cách ở trên đó thì nó dễ hiểu, dễ được hơn. Còn tới cái chỉ luận đó, thì cái đó hơi khó. Thì đây là tất cả người học Phật phải nắm vững bốn cái lối lý luận này, thì sau này mình ra truyền bá chánh pháp nó không có bị trở ngại. Còn nếu mình không nắm vững bốn cái lý luận này thì mình dễ bị trở ngại lắm. Đây mới giải thích danh từ tăng khư là chỉ cho số lượng lập ra 25 minh đế, tỳ xá là chỉ cho thắng luận lập ra 6 câu, nhân cùng vô nhân không có cái nghĩa thật, không thể vì nói chỉ nơi vô tánh. Nghĩa là nó không có thể nói được, vì tất cả cái đó nó là vô tánh. Rồi đọc tiếp. Thiên nói riêng tứ quả để chỉ ra chân giác có sáu phần. Phần một hỏi bốn quả sai biệt. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch lại bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói chư Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng thú thông tướng sai biệt. Ở đây nói Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng thú, chữ thú này là thú hướng, như là Tu Đà Hoàng và hướng Tu Đà Hoàng đó. Cái thông tướng sai biệt là cái tướng chung nó có khác với nhau thế nào. Nếu Đại Bồ Tát khéo hiểu Tu Đà Hoàng thú sai biệt thông tướng và Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán tướng phương tiện phân biệt biết rồi, như thế vì chúng sanh thuyết pháp. Nếu mà tất cả vị Bồ Tát thông suốt được tám cái bậc Tu Đà Hoàng, hướng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng hướng A Na Hàm và hướng Tư Đà Hàm và Tư Đà Hàm hướng A Na Hàm và A Na Hàm cho tới hướng A La Hán và A La Hán, thì như vậy các ngài sẽ thuyết pháp một cách tự tại, không có trở ngại. Nghĩa là tướng hai vô ngã và hai chướng thanh tịnh, tướng qua các địa cứu cánh thông đạt được cảnh giới cứu cánh bất tư nghì của Như Lai, như Ngọc Mani có các sắc khéo hay lợi ích tất cả, hay làm lợi ích tất cả chúng sanh, dùng cảnh giới tất cả pháp thân tài vô tận để nhiếp dưỡng tất cả. Trước hết là thấu suốt được bốn tướng hoặc tám tướng của tứ quả thanh văn, rồi kế đó nữa là phân biệt đi tới cái nghĩa hai vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, và các cái chướng được thanh tịnh, đến qua các địa, các địa tức là từ sơ địa Bồ Tát cho tới cứu cánh bất tư nghì của Như Lai, tức là quả Phật. Giống như là hòn ngọc Mani có các cái thứ hình sắc khéo hay làm lễ cho chúng sanh, dùng cảnh giới tất cả pháp thanh tài, pháp thanh tài tức là như nói là thất giác chi hay là thất thánh tài đó, nó tức là đem hoặc là pháp hoặc là thân hoặc là tài vô tận để nhiếp dưỡng tất cả. Đây là cái câu hỏi, hay là nói cách khác là lời yêu cầu của ngài Đại Huệ, yêu cầu Phật dạy cho biết rõ về bốn tướng của quả thanh văn để cho các cái vị Bồ Tát thông suốt, rồi sau mới tiến lên thập địa, vân vân. Hỏi tướng bốn quả, muốn rõ bốn quả cùng giác địa chỗ chung và riêng vì chúng sanh phân biệt hiển bài, khiến bỏ hai chướng nhân và pháp, chính hai vô ngã, vượt khỏi cái tướng các địa thông đạt Phật địa, cứu cánh trang nghiêm được chân như được châu như ý, dùng vô sở hữu xoay lại độ thoát nhau. Nên khi mà đến Phật địa rồi thì lúc đó giống như mình được một hạt châu vô như ý vậy đó, nó tùy muốn cái gì đều làm toại nguyện cái ấy, vì vậy mới độ thoát được chúng sinh. Cảnh giới tất cả pháp là cảnh giới vô sở hữu, tức là cảnh giới không có thực thể. Liệt bài ba thứ Tu Đà Hoàng có ba phần. Một, chỉ quả tướng Tu Đà Hoàng, Phật bảo Đại Huệ, đây là Phật trả lời thứ tự từ Tu Đà Hoàng lần lần đến A La Hán. Trước tiên là Tu Đà Hoàng có chia làm ba cái phần. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Nay vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thay, xin văn nghe nhận. Phật bảo Đại Huệ: Có ba hạng Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hoàng sai biệt. Thế nào là ba? Nghĩa là hạ, trung, thượng. Hạ đó là tột bảy đời mới vào niết bàn, trung đó là ba đời hoặc là năm đời mới vào niết bàn, thượng đó tức đời kia tức là ngay trong một đời đó liền vào niết bàn. Ba hạng này có ba kết ba kết là hạ, trung và thượng. Thế nào là ba kết? Nghĩa là thanh kiến, nghi, giới thủ. Thường ở trong các cái kinh A Hàm thì nói ngũ hạ phần kiến hoặc là ngũ thượng phần kiến. Ở đây thì nói có ba thôi: thanh kiến, nghi và giới thủ. Ba kết ấy sai biệt, thăng tiến mãi lên được A La Hán. Mới giải thích về chữ tu đà, tu, chữ tu là chữ phạn dịch âm, dịch nghĩa theo chữ Hán dịch là vô lậu, tu dịch là vô lậu, đà hoàng dịch là tu tập, nghĩa là tu tập vô lậu. Như vậy hỏi thế nào là tu đà hoàng thì có thể chúng ta cắt nghĩa tu đà hoàng nghĩa là người tu tập về cái hạnh vô lậu, gọi là tu đà hoàng. Lại tu dịch là lưu, đà hoàng dịch là nghịch, nghĩa là nghịch dòng sanh tử. Giả sử hỏi thế nào là tu đà hoàng, mình nói tu đà hoàng là cái người tu đi ngược với cái dòng sanh tử, gọi đó là tu đà hoàng. Lại dịch là nhập, nghĩa là vào dòng thánh. Thì hỏi thế nào là tu đà hoàng? Tu đà hoàng dịch là nhập được hay là vào được cái dòng thánh, gọi là tu đà hoàng. Thì như vậy tu đà hoàng có tới ba nghĩa. Nhiều khi mình nói có một cái nghĩa thứ ba đó, nói là nhập lưu thôi, phải không? Tức là vào dòng thánh. Nhưng mà sự thật nó có tới ba nghĩa: nghịch dòng sanh tử nè, hay là tu vô lậu nè, hoặc là vào dòng thánh. Hạ trung thượng chia hai hạng lợi và độn. Người độn căn còn bảy phen sanh lên cõi trời mới vào niết bàn, tức là bảy phen sanh lên cõi trời trở lại nhân gian bảy lần mới được vào niết bàn. Hiện đời là chỉ cho người rất lợi căn. Người lợi căn thì ngay đời này chứng được tu đà hoàng, chứ không phải đợi chứng ngay trong đời này, không có đợi tới bảy đời mới chứng được A-la-hán, được niết bàn. Ba hạng người này đoạn ba thứ kết. Bản dịch đời đường không có ba chữ hạ trung thượng, hạ trung thượng, song đoạn kết cũng phân lợi và độ, nên nói ba kết sai biệt. Chỉ tu đà hoàng đoạn kết sai biệt, hồi nãy đó mới định nghĩa tu đà hoàng, bây giờ mới chỉ. Đại huệ thanh kiến có hai thứ, nghĩa là câu sanh và vọng tưởng, nhân duyên khởi vọng tưởng và tự tánh vọng tưởng vậy. Đó, nói thanh kiến là gì? Thanh kiến nghĩa là chia ra hai thứ: câu sanh thân kiến và vọng tưởng thân kiến. Câu sanh thân kiến là chỉ cho cái duyên khởi từ vô thủy nó theo nhau mà khởi vọng tưởng. Còn cái vọng tưởng là để chỉ cho những cái vọng tưởng hiện tại nó không có tự tính. Thì như vậy nói rằng cái câu sanh nói cái vọng tưởng từ vô thủy, nói cái vọng tưởng là cái vọng tưởng đang chấp hiện giờ. Thí như y duyên khởi tự tánh, các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh, y theo các cái pháp do duyên khởi mà có, rồi từ đó rồi mình mới theo cái vọng tưởng phát ra cái chấp trước của duyên khởi. Thí dụ như là y duyên khởi là cái nhà do gạch ngói xi măng cát vân vân xây thành một cái nhà, đó là duyên khởi. Rồi từ cái duyên khởi đó mình khởi ra cái chấp trước, đó là cái nhà Phật, cái nhà đẹp, cái nhà xấu, đó là vọng tưởng chấp trước sanh. Bởi kia chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải có không vì tướng vọng tưởng không Phật. Bởi vì cái vọng tưởng đó nó chấp trước sự vật, mà chấp trước sự vật đó, sự vật đó không phải thật có mà cũng không phải thật không. Bởi vì sao? Vì thật có thì nó không có tự tánh, cho nên không phải thật có. Không phải thật không thì hiện tại người ta thấy có, cho nên không phải thật không. Kẻ ngu vọng tưởng, các thứ vọng tưởng tánh tướng chấp trước, như khi nắng thấy sóng nắng, nay khác tưởng nước, ấy là vọng tưởng thanh kiến của tu đà hoàng. Kia do nhân vô ngã nhiếp thọ không tánh, đoạn trừ đã lâu xa mà còn vô tri chấp trước. Như vậy thì đối với cái kẻ ngu phu của mình á, thì vọng tưởng chấp như cái thân này, mình cho nó là có cái thân tướng thiệt. Còn các cái vị A-la-hán thì đối với cái thân này, các vị Tu Đà Hòa đối với thân này biết rõ nó là vô ngã, là không thiệt. Bởi mình y thân này mình chấp nó là thiệt, bởi chấp thiệt cho nên rồi mình bị nó bức bách, nó đòi hỏi mình phải khởi những cái tưởng điên đảo. Cái bức bách đòi hỏi khởi tưởng điên đảo giống như con nai nó khát nước, bị cái khát nó bức bách cho nên nó thấy phóng nắng nó tưởng là nước, rồi nó chạy lẩn quẩn nó tìm nó kiếm. Mình cũng vậy, tất cả pháp nó không có thiệt, nhưng khi mà mình bị cái mê lầm bức bách quá rồi mình tưởng nó là thiệt, rồi mình đuổi theo, mình khổ sở vì nó đó. Còn các cái gì ấy thì không phải vậy, ấy là vọng tưởng thân kiến của Tu Đà Hòa. Vọng tưởng thân kiến, đối với vọng tưởng thân kiến đó kia tức là chỉ cho các ngài Tu Đà Hòa đó, do nhân vô ngã, tức là thấy được cái thân vô ngã rồi, cái nhiếp thọ không tánh, tức là năng nhiếp thọ nó không có tự tánh, đoạn trừ đã lâu xa, tức là dứt trừ được nó, mà còn vô tri chấp trước. Vô tri tức là còn đối với cái pháp, còn chấp pháp, mới phá được cái chấp nhân, cái chấp pháp vẫn còn. Cho nên nói thân kiến, là chữ thân kiến đây làm cái rất nặng nề. Thân kiến là chấp ngã đó, chấp thân này là thiệt. Thì cái thân kiến này tất cả chúng ta có người nào không mắc kẹt cái thân kiến không? Có ai mà thấy thân mình không thiệt không? Mà xét bằng trí tuệ thì thân mình thiệt hay không thiệt? Mà sự thực sống đây thì thấy nó thiệt hay không thiệt? Như vậy thì khi mình học nghe Phật tổ giảng dạy thì thấy thân không thiệt, trí tuệ nhận là nó không thiệt, nhưng mà trên cái thực tế sống thì thấy nó thiệt, phải không? Như vậy thì cái thấy thiệt đó là cái trí hay là cái mê? Nếu thấy thân này thiệt, đó là thấy theo cái mê ngu phu á, những kẻ ngu. Mà đã là kẻ ngu á mới thấy thân này thiệt, còn người trí là thấy thân này không thiệt. Như vậy thì tất cả chúng ta kiểm lại cái ở đây mình được mấy người trí? Thì mấy người, ai thì cũng nghĩ rằng mình tu là kẻ có trí cho nên mới vốn thoát ly sinh tử tu hành. Nhưng mà thật ra khi tu thì tu mà vẫn còn bị cái ngu mê, thấy chấp vào cái thân kiến. Kiến là chấp cái gì? Chấp vào cái thân là thiệt. Bởi chấp cái thân thiệt cho nên cái dòng sinh tử dứt không được. Hiện tại mình thấy thân mình thiệt cho nên mọi cái gì mà nó có thể hại tới thân mình nghĩ tới là rỡn óc và sợ sệt, phải không? Do bây giờ mình sợ chết cho nên chừng chết là mất cái thân này, hoại cái thân này, mình liền tìm thân khác liền, không cho hở, không cho thiếu. Cho nên bỏ thân tiền ấm là có cái thân trung ấm, nhào vào cái thân trung ấm, bỏ thân trung ấm thì tới cái thân hậu ấm, không có dứt một lúc nào hết. Đó là cái chấp thân, cho nên đi mãi trong dòng sinh tử mà không có đi ngược được cái dòng sinh tử. Bây giờ Tu Đà Hoàng là phá được cái thân kiến cho nên nghịch dòng sinh tử. Mà bây giờ mình tu á thì ai cũng nói tu giải thoát hết rồi, mà hỏi giải thoát cái gì thì trả lời sao? Giải thoát cái gì? Giải thoát tức là giải thoát sinh tử, mà muốn giải thoát sinh tử thì phải đi nghịch dòng sinh tử, phải không? Thuận dòng sinh tử làm sao giải thoát sinh tử được? Mà nghịch dòng sinh tử thì trước hết phải thấy thân này là không thiệt. Chịu cái đó không? Chịu không? Thôi bỏ, không ai chịu hết. Nghĩa là nghịch dòng sinh tử thì muốn đi, mà thấy thân không thiệt thì lại không chịu. Không biết nó thiệt hay không thiệt, không biết là biết, không biết nó thiệt hay không thiệt nữa. Thực ra nếu không biết bằng cách này thì được, nghĩa là biết rõ nó là cái thân ảo ảnh vô thường huyễn quá, nhưng mà biết rõ vậy rồi không chấp nó là thiệt hay không thiệt thì được, còn không biết nó thiệt không thiệt là không được. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái bước đầu của người tu á, đúng ra thì cái quả tu đà hoàng là cái quả dễ tới nhất á. Quý vị đọc trong các cái kinh A Hàm thấy có nhiều vị cư sĩ đương uống rượu say, bạn bè hoặc là dẫn thể nữ đi dạo chơi trong rừng, nghe Phật thuyết bài pháp cái liền chứng tu đà hoàng. Còn mình tu ăn chay rồi cả mấy chục năm mà có chút đâu vô không nổi, ngập luôn ngập không nổi. Như vậy thì mới thấy mình dở quá. Tại sao mà mình không phá được cái thân kiến, cái thân chấp đó? Mình biết rõ thân này không thiệt, bởi không thiệt cho nên không có bám vào nó để mình đi trong dòng sinh tử. Bám vào nó thì đi dòng sinh tử, đó là thuận lưu. Đấy. Còn bây giờ mình buông nó, không chấp nó, đó là nghịch lưu. Đơn giản như vậy. Nên cái học, cái tu của mình á, là phải biết rõ cái chỗ đứng và cái chỗ bước đi của mình. Mình đang đứng ở cái vị trí từ cái phàm cất bước vào cái gì? Vào dòng thánh. Mình đang đứng ở phàm, mình định bước vào dòng thánh này nè, phải không? Chứ đâu có nghĩ là mình đứng ở chỗ phàm hoài. Có ai nghĩ đứng chỗ phàm hoài không? Nếu đứng chỗ phàm hoài thì tu chứ. Như vậy là chúng ta ai cũng chuẩn bị bước vào dòng thánh. Đó là tu đà hoàng. Nhưng mà muốn bước vào đó thì cái đầu tiên là phá cái thân kiến, tức là cái chấp thân. Và không phá được cái đó thì không bước nổi, dở chừng không lên. Quý vị thấy cái tu cái gốc ngọn nó là như vậy. Cái chỗ đó mà không bước được là dở chân không lên thì đứng y chỗ đó hoài, không thể nào mà bước vào cái dòng thánh được. Cho nên hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái tu nó hết sức là tế nhị, chứ nó không có cái nghĩa đơn giản là tụng cúng ngồi thiền như đó là đủ, mà phải thực sự phá cái chấp thân này. Thân này là không thiệt, biết rõ nó để đừng còn chấp, mà không chấp nó là phá được thân kiến, mà phá được thân kiến tức là nhân vô ngã thì bước thẳng vào dòng thánh. Còn nếu còn giữ y nguyên nó thì bước vào không nổi, cứ dẫn đi trong lục đạo luân hồi, có phước là lên cõi trời, hết phước thì rớt xuống trần gian, hết phước nữa đi xuống nữa, phải không? Thế nó không có dừng được. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là phải thẳng, phải tiến lên cái dòng thánh chứ không có dừng ở đó. Để vậy cho nên ở đây mới chỉ cho mình biết rằng tu đà hoàng cái nghĩa nó như vậy đó, phải tiến tới, không có dừng ở một chỗ. Ở đây nói chia ra, nó chia ra là hạ trung thượng, rồi hạ trung thượng chia là hai hạng, lợi và độn. Người độn căn bãi thêm sanh lên cõi trời mới vào niết bàn, tức là sanh lên cõi trời trở lại nhân gian 7 lần mới vào niết bàn. Còn hiện đời được vào niết bàn là chỉ cho người rất là lợi căn. Ba hạng người này đoạn được ba cái kết, thì đó là để thấy rõ cái ý nghĩa của cái tu đà hoàng. Còn bây giờ hồi nãy giờ nói về cái câu sanh á, thấy không? Thành ra nói rằng ấy là vọng tưởng thân kiến của tu đà hoàng, nó là do kia, do nhân vô ngã nhiếp thọ không tánh đoạn trừ đã lâu xa, mà còn vô tri pháp chấp trước, tức là còn chấp pháp. Bây giờ thân kiến nó chia ra hai thứ như nãy giờ nói, mà ở trong đây lại có cái chỗ này, nghĩa là câu sanh và phân biệt, vọng tưởng tức là phân biệt, vọng tưởng là phân biệt, phân biệt thuộc về kiến hoặc, tuy rộng nhiếp các pháp trong ngoài cũng y ngũ quẩn vọng chấp có không à, ngay phân ngũ quẩn mà chấp có chấp không, như người quyển do duyên mà khởi ra hình nam nữ, các tướng co duỗi sanh tất cả phân biệt của chúng sanh, và thật chẳng có chẳng không, còn không có sự thật, chỉ là tướng vọng tưởng. Nếu mà biết tất cả cái tướng đều là hư dối như khi người quyển quá thì không có chấp. Như con nai khát nước vọng thấy có nước thật, Tu Đà Hòa này dùng trí nhân vô ngã quán nhiếp thọ không tánh mà được trừ đoạn. Xét về Tu Đà Hòa đoạn hai thứ phiền não, chẳng rơi vào ngoại đạo chấp có nhân tạo tác, vẫn y nơi trí vô nhân, nó nhân vô ngã diệt tánh nhiếp thọ. Tánh nhiếp thọ tức là chỉ cho cái năng nhiếp là người đó, nên đối với pháp vô ngã chẳng có phần, chưa được có pháp vô ngã. Đại huệ câu sanh là Tu Đà Hoàng thân kiến, vì thân tự tha vân vân, bốn ấm không khắc tướng, vì sắc sanh tạo và sở tạo, vì tướng lần lượt làm nhân nhau, vì đại chủng và sắc chẳng nhớ hợp. Đó, nói câu thân ngã chấp là gì? Là chỉ cho cái thân của mình và cái thân của người, ở trong đó sắc ấm và bốn cái ấm không sắc, họ tưởng hành thức đó, rồi chấp có cái năng tạo sở tạo, những cái tướng lần lượt mà sanh. Tu Đà Hoàng quán loại có không chẳng hiện, tức là quán các cái loại nó có hoặc là không đều không hiện, thì đoạn được thân kiến. Tất cả các pháp có không đều không hiện thì đoạn được thân kiến. Như thế thân kiến đoạn thì tham ác chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến. Nghĩa là thân kiến mà dứt thì cái tham không sanh, thì gọi đó là đoạn được thân kiến. Giải thích câu sanh thuộc về tư hoặc, thanh văn phân tích ngũ quẩn xong nên được giải thoát, nghĩa là thọ vân vân, bốn quẩn không có sắc tướng, sắc quẩn y tứ đại và tứ đại tạo sắc lẫn nhau hòa hợp, không có tự và tha, không có mình và người đó, xa lìa tà kiến có không, tưởng tham chẳng sanh, cả hai thứ đoạn ấy là thân kiến đoạn. Như vậy thì thân kiến đoạn là phá được cái vọng tưởng và cái câu sanh, hay là kiến hoặc và tư hoặc về thân. Đại huệ tướng nghi là vì được pháp thiện kiến tướng, vì trước đoạn vọng tưởng hai thứ thân kiến nên nghi pháp chẳng sanh. Nói phá được cái nghi, cái nghi là gì? Do trước mình được cái pháp thiện kiến, thấy được cái pháp, khéo thấy được cái pháp đúng, cho nên đoạn được cái vọng tưởng hai thứ thân kiến đó. Hai thứ thân kiến tức là kiến hoặc và tư hoặc về thân. Bởi đoạn được hai thứ chấp thân rồi, cho nên các cái nghi nó không còn, không sanh. Không đối với chỗ khác khởi kiến chấp là đại sư, là tịnh, là bất tịnh, ấy gọi là tướng nghi Tu Đà Hoàng đã đoạn. Không đến đối chỗ khác, tức là đối với những người khác mình chấp đó là thật đại sư, hoặc người đó thật là thanh tịnh, thật là bất tịnh vân vân, mình không còn những cái nghi ngờ đó nữa, thấy rõ không nghi, vì tất cả cái tướng đều là hư dối, thanh không thật. Được pháp khéo thấy tướng là thấy trên đế vậy, là nhân có không thấy được trên đế, ấy là chứng pháp thiện kiến. Thân kiến đoạn thì nghi ác chẳng sanh. Nghi có ba thứ: nghi pháp, nghi mình, nghi người. Luôn luôn nói tới nghi thì có ba thứ đó: hoặc là nghi cái pháp đó tu có đến nơi được không, hoặc là nghi mình có khả năng tu được không, hoặc nghi cái người dạy đó có thể chỉ đúng hay không, vân vân. Chứng pháp thiện kiến thì không nghi pháp, thân kiến đã đoạn thì không nghi mình, chẳng nghi pháp, chẳng nghi mình thì cũng chẳng nghi người. Nghĩa là nghi pháp, nghi mình, nghi người đoạn, nên chẳng đối chỗ khác khởi tưởng là đại sư, là tịnh, là chẳng tịnh. Đó chính là cái lời nghi vậy. Đó là phá được cái nghi là cái thứ hai. Cái kiến chấp ở trước đó, cái thân kiến đó, nó nặng, mà qua được thân kiến rồi thì cái nghi nó cũng theo đó nó hết. Bây giờ tới giới thủ, quý vị hiểu cái giới thủ này nó sâu hơn cái giới cấm thủ mà của các cái chỗ khác nói. Tại huệ giới thủ ấy, tại sao Tu Đà Hoàng chẳng thủ giới? Nghĩa là vì khéo thấy tướng khổ ở chỗ thọ sanh nên chẳng thủ. Đây nói thế này, nó thường thường ví dụ như trong kinh hay nói có ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa thì có, trong đó có nhân thừa, có thiên thừa, rồi thanh văn, duyên giác vân vân. Nhưng mà nhân thừa với thiên thừa thì còn sanh hết sanh. Mà nếu mình nói mình giữ cái giới năm giới để đời sau được làm người tốt đàng hoàng thì mình cứ ráng giữ giới để đời sau được làm người tốt, thì đó gọi là giới thủ. Hoặc là nói giữ thập thiện để mà đời sau được sanh quả trời, đó cũng thuộc về giới thủ. Nghĩa là giữ giới để được còn sanh đời sau hưởng cái quả tốt hơn đời này, thì đó gọi là giới thủ. Chứ không phải giới thủ như ở chỗ khác nó ngoại đạo cái giới phi lý mà họ chấp đó. Đây giới thủ là giữ giới để được hưởng thụ đời sau tốt hơn đời này, thì gọi đó là giới thủ. Đại huệ thủ là kẻ ngu quyết định nhận tập khổ hạnh vì được các cái thứ vui nên cầu thọ sanh. Như những người mà nói là tu những cái khổ hạnh đó để đời sau sanh chỗ các quả trời hưởng thú vui, như vậy đó là thủ giới. Kia ác chẳng thủ, trừ hồi hướng, tự giác thù thắng, lìa vọng tưởng, phá tướng vô lậu, hành phương tiện, họ trì giới luật. Sở dĩ ở đây giữ giới là gì? Là vì mình muốn hồi hướng về cái chỗ thù thắng, cái giác thù thắng, vì muốn lìa vọng tưởng, vì muốn các cái pháp tướng vô lậu, mình muốn hành phương tiện, cho nên họ trì giới luật của Phật, chứ không phải vì muốn đời sau sanh ra thụ hưởng an vui mà giữ giới. Ấy gọi là Tu Đà Hoàng tướng giới thủ đoạn. Tướng giới thủ đoạn giải thích cầu sanh chỗ vui mà giữ giới luật, ấy là giới thủ. Tu Đà Hoàng nếu có thọ trì điều gì, tự giác thù thắng, hồi hướng vô lậu pháp hạnh, nên giới thủ đoạn. Tu Đà Hoàng đoạn ba kết thì tham si chẳng sanh. Nên Tu Đà Hoàng phải nghĩ thế này, các kết này xa. Nếu Tu Đà Hoàng phải nghĩ thế này, các kết này xa chẳng thành tựu, liền có hai lỗi rơi vào thân kiến và các kết chẳng đoạn. Đó, nghĩa là Tu Đà Hoàng là đoạn kết ba kết, thì ba kết đoạn là tham và si không sanh. Nhưng mà nếu Tu Đà Hoàng còn nghĩ như thế này, nói ta là người đã đoạn được ba cái kết đó rồi, thì nghĩ như vậy đó thì bị hai cái lỗi, một là rơi vào thân kiến, hai là kết đoạn chưa hết. Tại sao? Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn nói nhiều thứ tham dục kia vì sao đoạn tham? Phật bảo đại huệ, yêu thích người nữ trói buộc tham trước các thứ phương tiện thân khẩu tạo tác nghiệp, thọ cái vui hiện tại, gieo nhân cổ đời vĩ lai, Tu Đà Hoàng thì chẳng sanh. Thì cái đoạn trên là nói về nghĩa là nếu mình tu mà mình thấy mình đã làm được cái đó rồi, mình đã thành tựu cái đó rồi, thì còn thấy mình làm thành tựu thì còn cái ngã kiến, mà còn thấy thành tựu tức là còn chấp có cái pháp, cho nên cái kết chưa đoạn. Ở đây ngài Đại Huệ mới hỏi Phật, hỏi như chứ tại sao mà Phật dạy phải người tu phải có nhiều thứ tham dục mà làm sao đoạn được các thứ tham dục đó? Thì Phật ngay nói cái tham dục căn bản trước là yêu thích người nữ trói buộc tham trước các thứ phương tiện thân khẩu tạo nghiệp ác, thọ cái vui hiện tại, gieo nhân khổ đời vị lai, Tu Đà Hoàng thì chẳng sanh. Nghĩa là nói tới tham dục thì ở đây Đức Phật đặt cái tham dục về cái tánh cách nam nữ là nặng hơn hết. Tại sao vậy? Vì cái tham đó là cái gốc của sanh tử đó. Bởi cái tham dục đó là cái gốc của sanh tử, cho nên nó từ cái tham dục đó mà thân khẩu ý mình tạo nghiệp ác, hiện tại tưởng như vui mà gieo cái nhân khổ ở đời sau. Hàng Tu Đà Hoàng dứt được cái tham đó, Bởi với cái được tham đó cho nên mới đi nghịch với cái đường sanh tử. À, còn chưa dứt được cái nhân đó thì khó mà đi nghịch được cái đường sanh tử. Vì cớ sao? Vì được cái vui tam muội chánh thọ, thế nên kia đoạn, chẳng phải cái tham tiến đến niết bàn đoạn. À, cái câu này nó hết sức rõ để cho tất cả chúng ta ai nấy tu phải ý thức, nói rằng tu đà hoàng sở dĩ đoạn được các cái vui tham dục, cái vui của tham dục thế gian đó, là vì các ngài được cái vui tam muội chánh thọ. Bởi được cái vui tam muội chánh thọ cho nên các ngài đoạn các cái vui tham dục, chứ không phải đợi tới niết bàn mới đoạn được cái vui tham dục. Cái tam muội chánh thọ thì tôi nói đây nói rộng một chút cho tất cả ý thức. Bởi vì cái người tu của chúng ta sở dĩ mình đi tu là vì sao đi tu? Hầu hết là thấy cái khổ của thế gian, phải không? Thế gian là khổ, thế gian là mê muội, tạo nghiệp, luân hồi. Cho nên mình đi tu để dứt cái khổ thế gian, dứt cái dòng mê muội tạo nghiệp, mà phải trầm luân khổ não không có ngày cùng. Như vậy thì vì sợ cái khổ của thế gian cho nên mình đi tu, hay là tránh cái khổ mình đi tu. Tu đó là để hết khổ, mà hết khổ tức là được vui, phải không? Như vậy thì đi tu là một nguồn vui, tránh hết những cái khổ đau của trần thế. Như bây giờ quý vị vô tu có vui không? Là tu thấy khổ không à? Bắt ngồi thiền đau chân khổ nè, bắt thức khuya khổ nè, bắt đi làm công tác khổ nè, rồi bắt ăn chay hoài khổ nè, cấm không cho hút thuốc khổ nè, cấm không cho uống bia khổ nè, tất cả những cái gì mà vui thế gian cấm hết trơn. Như vậy thì khổ hay là vui? Bởi vậy cho nên cái câu mà tôi trả lời hồi ở trên chân không đó, quý vị linh mục hỏi tôi rằng tại sao người tu gần đây, kể cả Phật giáo lẫn Công giáo, những người trẻ đều rụng như sum? Thì tôi liền trả lời rằng sở dĩ họ tu mà họ không muốn tu nữa là vì họ vào trong đạo, họ không tìm được cái nguồn vui. Ở thế gian họ đã khổ rồi, rồi vào đạo rồi họ khổ nữa, rồi thôi khổ thì về thế gian thì còn kiếm liếm láp được cái thảm thảm, phải không? Thế còn giờ này khổ không thấy cái gì vui hết ở chi. Bởi vậy cho nên họ rớt, họ phải trả lùi lại. Dù biết rằng cái khổ cái vui thế gian là tạm bợ, nhưng mà còn có chút chút hơn là đây tiếp không ra cái vui gì hết, thì như vậy thì tôi chi. Đó, cho nên họ rớt. Vì vậy mà chúng ta thấy người tu là một nguồn vui, cái vui đó nó có nhiều chỗ. Cho nên nói tới tu người ta không có để ý, chứ để ý thì nó thấy nội cái bốn cái thiền là có cái thiền nào nghe buồn không? Cái thứ nhất là ly sanh hỷ lạc là sơ thiền, thứ gì là gì? Định sanh hỷ lạc. Rồi cái thứ ba là gì? Ly hỷ diệu lạc. Rồi thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy tất cả cái đó là cái nguồn vui rồi. Cho nên tu là một nguồn vui chứ đâu phải khổ. Đó là mới nói cái lạc của thiền. Còn nói cái lạc của pháp nữa, thì thường thường người tu có cái pháp lạc. Pháp lạc là gì? Nếu khi chúng ta được nghe lời Phật dạy, lời tổ dạy, những cái lời đó mà trước kia chưa bao giờ chúng ta được nghe, chưa bao giờ chúng ta hiểu, bây giờ nghe được, hiểu được là một cái gì cũng làm cho mình vui thích. Cái vui đó là cái vui pháp lạc, ít ra cũng được hưởng cái vui pháp lạc, rồi tới cái vui của thiền, phải không? Vì vậy mà đổi chữ lạc thì pháp thì gọi là lạc, mà thiền gọi là diệt, phải không? Cho nên thật thường thiền diệt như thực tế cũng cơ bữa nào cũng nói vậy, mà ở đây nó có diệt hay chưa? hay là thiền khổ. Đó, nghĩa là ngồi thiền lâu rồi tâm mình nó thuần thục, nó nhẹ nhàng, khinh an, thì đó là cái nguồn vui của mình. Cái vui ở trong đạo, mà cái vui đó nếu mình nếm được rồi thì mọi cái vui thế gian không có gì bì được, không có gì sánh được. Bởi vì cái vui thế gian là cái vui của trá hình đa khổ. Ví dụ bây giờ mình thấy hai người nam nữ lớn lên thì tới cái ngày kết hôn, họ gọi là lên xe hoa đó, ngày đó là ngày vui hay khổ? Ở thế gian nó cho ngày đó là ngày vui đó, phải không? Ngày vui đó, nhưng mà mình thấy rõ tương lai họ là khổ hay vui. À, lên xe hoa rồi ít tháng rồi có cái đứa con. Đứa con nó ra đời, cái thì từ đó thì sao lo chết mồ chết tổ, rồi nuôi nó, rồi nuôi nó mấy đứa đó thôi sao, rồi còn nữa. À, như vậy rồi con đau, con ốm, con ăn, con học, rồi từ đó là sao một đời nghe cứ như vậy mà lo quần quật không có ngày ra, phải không? Đó thì cái vui đó là vui thiệt không, hay là vui là đương bắt đầu tiễn mình vào khám bằng một cái hình thức đẹp đẽ, bằng chiếc xe hoa mà đưa mình vào khám. Bởi vậy nên trong kinh tứ thập nhị chương mà có nói đó, người ở trong khám đường mà còn có ngày ra được, vì kêu án nó còn có 10 năm 20 năm, còn mà vào ở trong cái khám gia đình rồi không có ngày ra, tới già khám 70 tuổi mà ra cũng không nổi nữa. Đó, thì như vậy đó là đưa đi đâu, lên xe qua là đưa mình đi đâu. Và người đời sau đó là vui, phải không? Nhưng mà với con mắt đạo đức nhìn thấy đó là bắt đầu đưa vào cuộc khổ. Cái vui gì đó mà thế gian tưởng đó là vui, mình hiểu thấu đáo rồi thấy rõ ràng. Còn người tu á, thì cái đầu tiên của mình là phải tìm ra cái pháp lạ, nghe chánh pháp rồi tự làm mình nó nhẹ nhàng vui thích, thì đó là cái nguồn vui đầu. Rồi từ cái nguồn vui pháp lạc rồi mình ráng mình tu để tâm mình nó an tịnh, mà tâm an tịnh rồi thì từ từ mình thấy nó có những cái vui lanh lanh nhẹ nhẹ, cái vui đó mới thực là vui. Vui không có cái khổ che vui trong đó, còn cái vui của thế gian là vui của cái khổ. Ví dụ như ngồi 3 người 4 người vào tiệc, bắt đầu uống rượu thì cười hỉ hạ, thấy không? Thủy hạ lát cái nói công kích nhau một vài lời, cái rồi thì đập bàn đập ghế nhau, phai đấm nhau. Còn nếu không phai đấm thì ép nhau uống ngồi về, cả đi xiêm bên này người ngã bên kia. Ủa nữa vui không? Đó, thì như vậy tất cả cái người ta tưởng là vui mà không ngờ đó là cái nhân của đau khổ. Còn mình ngồi thiền cũng qua được cái cơn khổ của dứt ngoại thai chân rồi á, thì nó tới cái giai đoạn yên. Yên rồi tâm nó thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi trí nó sáng, chừng đó mình mới thấy cái vui lân lân nhẹ nhàng, cái vui đó mới là cái vui thật, thật là vui đó. Bởi vậy cho nên cái vui của đạo nó mới, người nào vào đạo mà tìm được cái vui đó thì mới không có rụng, không có rớt. Còn nếu tìm không được cái vui đó thì thế nào họ cũng xoay lại cái vui kia, kẻ liếm láp chút ít hơn là không có, để cuộc đời không có gì hết buồn đó. Vì vậy mà họ rụng họ rớt chứ có gì đâu. Hiểu vậy thì mới thấy rõ cái ý nghĩa tu phải tìm ra cái vui của đạo. Muốn tìm ra cái vui thì trước hết là phải vui trong cái chánh pháp, nghe chánh pháp mình khởi cái niềm hân hoan pháp lạc đó, rồi từ từ mới cái vui thiền diệt. Cho nên ở đây nói tu đạo hoàng luôn luôn vì được cái vui ta mũi chánh thọ đó, cho nên mới đoạn hết những cái tham dục. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: Tu Đà Hoàng hay khởi nghĩ thế này, ta được quả Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn: Không vậy, vì cớ sao? Vì Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, mà thật không có chỗ nhập. Cho đến nếu A La Hán khởi nghĩ thế này, ta được đạo A La Hán, tức là còn trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế nên có thể biết khởi tưởng đoạn kết là rơi vào thân kiến và kết chẳng đoạn. Đây là dẫn chứng trong Kinh Kim Cang để biết rõ cái câu trên nói rằng nếu mà Tu Đà Hoàng khởi nghĩ ta đã đoạn hết những cái kết thì như vậy đó là bị hai lỗi đó. Ta muội chánh thọ tức là chứng thoát hiện kiến sanh ra, nghĩa là ta muội chướng tham dục kia cho nên được hiện đoạn, nhờ cái chánh định của mình cho nên nó dừng, nó chặn đứng được những cái tham dục. Vì vậy mà được cái hiện đọa. Bởi tư hoạt Tu Đà Hoàng chưa hết, vì các ngài mới hết kiến hoạt, còn tư hoạt cũng còn, cho nên cái tham nó cũng còn trong đó chút ít. Vì vậy mà nhờ cái tam muội đoạn hết. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử tâm đức tỏ tâm nhắm thế nhà tâm giữa chúng tâm
đại huệ. Thế nào là A-na-hàm? Nghĩa là vì đối với sắc tướng, tánh, phi tánh, quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh thấy lỗi lầm, khiến vọng tưởng chẳng sanh, và vì kết đoạn gọi là A-na-hàm. A-na-hàm nghĩa là sao? Nghĩa là đối với cái sắc tướng tức là mọi hình sắc đó, mình nói rằng tánh là có, phi tánh là không, hoặc là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời, mình đều thấy nó là sai, là không đúng. Chấp sắc tướng là có là không, hoặc chấp có ba đời là thiệt, thì cái đó đều là cái lỗi lầm. Bởi thấy như vậy cho nên khiến vọng tưởng nó chẳng sanh. Và vì các cái kết đoạn, tức là kết là nhục ngũ hạ phần kết, hoặc là ngũ thượng phần kết đó, thì gọi đó là A-na-hàm. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây chỉ cần có hai điều kiện mà các ngài dứt được các vọng tưởng. Điều kiện thứ nhất là thấy các pháp không có thực có thực không. Điều kiện thứ hai thì thấy ba thời nó không thật, quá khứ, hiện tại, vị lai không thật. Bởi vậy cho nên vọng tưởng nó không sanh. Còn mình hai điều kiện đó mình có đủ không? Thấy các pháp có không, mình có thấy cái nào là không thực có, không thực không không? Hay là thực có, thực không? Mình đã thấy thực có, thực không, rồi ba thời, quá khứ, vị lai, hiện tại, mình cũng thấy thật nữa. Bởi vậy cho nên tâm vọng tưởng dình không được. Đó là cái chỗ mà các ngài A-na-hàm này đã qua rồi đó. A-na-hàm hay thấy sắc, sắc tự tượng ba đời khởi ra phân biệt lỗi lầm, sạch hết các phân biệt, hằng bỏ các kết, kết tức là các cái kiếp sử đó. Cái phân biệt này cũng chỉ là tư, chỉ cho tư hoặc A-na-hàm vào niết bàn có bảy hạng. Bảy hạng mà đây chỉ nói một hai hạng cho mình biết đại khái thôi. Một là trung vào niết bàn, nghĩa là xả cái dục giới chưa đến sắc giới ở giữa đó vào niết bàn, tức là có cái hạng A-na-hàm này, nó là khi bỏ cái thân cái cõi dục giới, lý đáng sẽ sanh vào cái cõi trời sắc giới ở A-na-hàm thiên mà mình học đó, sanh về cõi đó. Nhưng mà vừa xả thân này đi tới nửa chừng cái liền chứng niết bàn, khỏi tới cái cõi trời sắc giới, thì đó là cái gọi là trung vào niết bàn. Hai là hành vào niết bàn, có hai hạng. Một là tinh tấn không tự tại định, hai là giải đãi có tự tại định. Có hai hạng, một hạng tinh tấn mà không có tự tại định, tức là trong mấy khi mình cố gắng mình tu nhưng mà chưa được cái định tự tại. Còn có người thì họ giải đãi nhưng mà họ được cái định tự tại. Sao kỳ vậy? Lẽ ra tinh tấn mới được định chứ, mà sao tinh tấn mà chưa được định tự tại? Bởi vì đối với cái người tu mà chưa có thuần thục, tuy phát tâm dũng mãnh nhưng mà chưa có thể an định được, cho nên tinh tấn có mà định tự tại chưa có. Còn đối với người tu đã thuần thục, họ ngồi lại là nhập định nhưng mà họ lười ngồi, thì như vậy đó gọi là giải đãi có tự tại định. Xét đây chỉ riêng kiến phần lỗi lầm mà chẳng nói thiện lạc, sẽ chỉ cho lợi căn tinh tấn. Tức là xét theo cái lối giải thích này thì mới nói về cái lỗi lầm của kiến phần thôi, chứ chưa có nói về cái thiện lạc khi mà mình được niết bàn. chỉ quả A-la-hán. Đại huệ A-la-hán là đủ các thiền định tam muội giải thoát lực minh, các thứ phiền não khổ vọng tưởng chẳng còn, gọi là A-la-hán. Như vậy A-la-hán là gì? Tức là những vị tu hành đã đạt được cái chánh định giải thoát những tam minh hay là ngũ lực vân vân, các ngài đã đầy đủ các thứ phiền não khổ đau vọng tưởng không còn, cho nên gọi đó là A-la-hán. Thì như vậy A-la-hán thì ngang đó dứt hết mọi khổ đau, còn chưa tới A-la-hán thì còn chút chút, còn ở dưới nữa thì còn nguyên, phải không? Như mình thì còn sao? Mình thì khổ đau nào người ta có thì mình cũng có theo hết rồi. Thí dụ như ở ngoài người ta bị rầy ta buồn, mình ở trong đạo bị rầy có buồn không? Cũng buồn. Ở ngoài người ta thiếu ăn người ta than thở, mình ở trong đạo thiếu ăn nó than thở không? Cũng than thở. Thì như vậy người ta có cái khổ nào mình cũng đầy đủ cái khổ đó, không kém gì người ta. Như vậy cho nên biết rằng cái tu của mình nó còn thấp, chưa có bước vào được mấy cái vị trí của các bậc hiền thánh. Giải thích A-la-hán tức là vô học, do giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến năm phần pháp thân hương, được đến bờ kia, hàng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm thanh trong tam giới, nên nói ta sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, chẳng thọ thân sao. Cái câu này trong kinh thường gọi là sư tử rống, nói một cách quả quyết, ta không còn phải sanh đời kế nữa, cho nên sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, tức là cái hạnh thanh bạch ta đã đầy đủ, chẳng thọ thân sao, không còn tái sanh đời sau, nghe không? Quả quyết như vậy. Thì đó là cái chỗ A-la-hán. Thì ở trên đây nói rằng A-la-hán tức là vô học. Bây giờ có những người họ cũng hay xưng họ vô học. Vô học là sao? Là tại vì họ không thèm học thì gọi là vô học. Còn A-la-hán là vô học nghĩa là sao? Nghĩa là thường á, đối với các bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm á, thì gọi là còn hữu học. Hữu học đây là còn tu, còn vận dụng cái trí tuệ để dẹp trừ phiền não, cho nên gọi đó là hữu học. Còn A-la-hán đây là đến chỗ sạch hết phiền não rồi, không còn vận dụng trí tuệ để dẹp trừ phiền não nữa, cho nên gọi đó là vô học. Vô học tức là sạch hết rồi, không còn phiền não nào để mà đoạn trừ đó. Bởi vậy cho nên ở đây nói đủ năm phần pháp thanh hương là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Nha. Bởi được đủ năm phần giải thoát, năm phần pháp thanh hương đó nên được đến bờ kia, tức là bờ niết bàn, hằng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm thanh trong tam giới, tức là không còn mang thanh ngũ ống ấm ở trong tam giới nữa. Như vậy thì năm phần pháp thanh hương ở đây quý vị nhớ chưa, biết chưa? Tại sao gọi đó là năm phần pháp thanh hương? Là giới hương thì thường thường mình hay cúng hương cho chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi cúng hương thì mình lấy cái gì cúng? Hoặc là hương trầm, hoặc là hương gì? Hương các cái thứ, các cái loại cây thơm để mà mình thắp lên mình cúng. Thì ở đây A-la-hán chỉ dùng giới, giới thanh tịnh, đó là cái mùi hương của A-la-hán. Rồi dùng định, tức là tâm hoàn toàn an định, đó là mùi hương của A-la-hán. Huệ tức là trí huệ đối với A-la-hán đến đây là viên mãn, đó là mùi hương của A-la-hán. Rồi giải thoát, giải thoát đây tức là giải thoát mọi cái triền phược phiền não trói buộc đó, đều giải thoát hết, gọi là giải thoát hương. Còn đến cái sau cùng là giải thoát tri kiến, giải thoát phiền não khác giải thoát tri kiến khác. Nó khác ở chỗ nào? Như bây giờ tôi thí dụ thì quý vị tạm hiểu cái nghĩa này: giải thoát phiền não và giải thoát tri kiến. Ví như có người biết tu và quyết chí tu, cho nên họ cắt đứt mọi cái trói buộc về tình cảm gia đình, mọi cái trói buộc về cái tình cảm thân quyến, bạn bè, thì mọi tình cảm đó họ cắt hết. Thì đối với những cái trói buộc về tình cảm gia đình, bạn bè, thân quyến đó, họ đã cắt hết, thì đó họ có giải thoát chưa? Có giải thoát. Nhưng mà những cái gì họ học được, họ hiểu được từ trước tới giờ trong đầu họ đó, họ cứ quen chấp, họ không bỏ. Cái chung quanh ràng buộc thì họ cắt đứt, nhưng mà cái kiến chấp lâu nay họ học được, họ lượm lặt được ở người này, ở người kia, tuy nó không phải là của Phật dạy, không phải là cái nhân giải thoát, nhưng mà những cái chấp đó họ bỏ chưa được. Tôi nói thí dụ như người hồi trước họ làm cái nghề như là cái nghề thầy giáo, hay là cái nghề thợ mộc, hay là cái nghề y tế, trong ngành y tế, hoặc là y tá, hoặc là bác sĩ gì đó. Nhưng mà bây giờ họ đã thấy rằng mọi cái trói buộc của gia đình họ bỏ, nhưng mà còn những cái thấy hiểu của họ đó, họ cho đó là cái hay, cái đó là cứu kính, họ bỏ không được, thì đó gọi là tri kiến. Tri kiến mà cái tri kiến nó bỏ được, nó hết sức là tế nhị, người cái đó mới giải thoát chốt đó. Vì vậy mà gọi là giải thoát tri kiến hương. Những cái trói buộc bên ngoài mình bỏ mau, mà cái trói buộc trong tâm tư mình, những cái kiến thức của mình á, mình bỏ rất khó. Cho nên mới gọi là cái phiền não chướng, rồi cái sở tri chướng á, cái sở tri chướng là nó na ná với cái phần mà tri kiến hương này. Mà nếu người nào được năm cái phần pháp thanh hương này á, thì tức là người đó đến niết bàn, cho nên gọi đó là pháp thanh. Cái thanh không còn do ngũ ấm nữa, mà cái thanh do chánh pháp tu hành mà nó hiện, cho nên gọi là pháp thanh hương. Người đó không còn rớt lại trong tam giới sanh tử, vì vậy gọi là vô lậu đó. Riêng A-la-hán chẳng đồng siêu giác à, nói về đây mới so sánh. A-la-hán thì được giác ngộ, được giải thoát, nhưng mà không bằng với các bậc siêu giác. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn nói ba thứ A-la-hán. Ở đây nói đó là A-la-hán nào? Thế Tôn: là được tịch tỉnh nhất thừa, là Đại Bồ Tát phương tiện thị hiện A-la-hán, hay là Phật hóa ra à. Như vậy thì theo cái nhìn của Bồ Tát Đại Huệ thì Ngài thấy A-la-hán có chia ra ba hạng. Một hạng là tịch tỉnh đại thừa, một hạng là Bồ Tát thị hiện A-la-hán, một hạng nữa là Phật hóa ra A-la-hán. Đó là ba hạng. Thì như vậy Phật nói đây là thuộc hạng nào trong ba hạng đó? Phật bảo Đại Huệ là thanh văn được đạo nhất thừa tịch tỉnh, chẳng phải hạng khác. Như vậy thì nãy giờ Phật cắt nghĩa A-la-hán đó là chỉ cho thanh văn được đạo nhất thừa tịch tỉnh, tức là được niết bàn. Đó là cái A-la-hán của thanh văn. Khác là, đây nó giải thích khác là cái gì? Bồ Tát hành đạo Bồ Tát và quá Phật quá ra, vì bản nguyện nên dùng phương tiện khéo léo ở trong chúng thị hiện thọ sanh, vì trang nghiêm quyến thuộc của Phật. Cho nên cũng có những kinh khác nói, như là Ngài Mục Kiềm Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Tu Bồ Đề, vân vân. Trong cái hiện tại hội cái Đức Phật gọi là các Ngài chứng quả A-la-hán, phải không? Nhưng mà chỗ khác thì nói các Ngài là Bồ Tát thị hiện thanh văn thừa thì như vậy đó gọi là Bồ Tát thị hiện A-la-hán, chứ không phải là A-la-hán thực. Bởi vậy nên những kinh đại thừa thì các Ngài thì liền hỏi những cái giáo lý nó siêu thoát, nó không có hạn chế ở trong cái phạm vi của A-la-hán. Đại Huệ: ở trong chỗ vọng tưởng thuyết pháp các thứ nghĩa là được quả, được thiền, thiền giả nhập thiền thì thải xa lìa. Đó. Ở đây nói rằng ở trong chỗ vọng tưởng thuyết pháp, nói rằng Bồ Tát hay là Phật hóa ra đó để mà thuyết pháp cho chúng sinh đó, thì cũng là vọng tưởng thuyết pháp. Trong cái vọng tưởng thuyết pháp đó, Phật nói người tu sẽ được quả, sẽ được thiền, rồi có hành giả khi tu hành khéo thì nhập được thiền định. Những thứ đó đều thải xa lìa, thể hiện được tự tâm hiện lượng, được quả tướng, nói là được quả, nghĩa là thể hiện là cốt làm sao các ngài chỉ cho chúng ta nhận được cái tự tâm hiện lượng. Tự tâm hiện lượng tức là cái tánh Phật của mình đó. Được quả tướng tức là kết quả của cái tướng chân thật, nói đó là được quả. Lại nữa, đại huệ, người muốn siêu thiền vô lượng, vô sắc giới, phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. Đại huệ, chánh định diệt thọ tưởng, vượt tự tâm hiện lượng thì chẳng phải. Vì cớ sao? Vì còn tâm lượng. Ở đây Phật nói rằng cái người nào mà muốn siêu thiền, muốn siêu thiền vô lượng, vô sắc giới, tức là tu thiền mà vượt khỏi những cái thiền của tứ vô lượng tâm hay là các thiền của vô sắc giới như không vô biên xứ, thức vô biên xứ chẳng hạn, thì người đó phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. Bởi vì tự tâm hiện lượng là cái tướng mình nói, nó do cái tánh Phật nó hiện ra, nhưng mà còn thấy có một cái tướng hiện á thì nó cũng là tướng chứ chưa phải là cái cứu kính. Bởi vậy cho nên tới chỗ đó rồi cũng phải lìa cái tướng tự tâm hiện lượng nữa. Còn những cái vị tu mà được diệt thọ tưởng định á thì những vị đó chưa có vượt khỏi được cái tâm hiện lượng. Bởi vậy cho nên các ngài chưa có thoát khỏi cái vòng lãnh quẩn mà gọi là còn có cái pháp chấp đó. Vì sao? Vì còn cái tâm lượng. Tuy nói là được định diệt thọ tưởng nhưng mà cái tâm lượng chưa hết. Giải thích trên nói A-la-hán nghĩa là chỉ định tánh nhất thừa, căm ba thừa, chẳng phải Bồ-Tát thị hiện và Phật quá hóa ra. Bồ-Tát và Phật quá là đối trong chúng sanh vọng tưởng có các thứ nói pháp là được quả, được thiền. Đó là nói được quả, được thiền, đó là vọng tưởng nói chứ nó không phải là thiệt. Thì Bồ Tát mà còn nói được quả, được thiền cho là vọng tưởng, huống nếu mình chưa được mà nói thì càng vọng tưởng hơn nữa. Trọn không có năng sở vì chỉ tự tâm hiện lượng, đây được quả tướng cùng định tánh chẳng đồng, vì nhiếp các người đồng sự dẫn tiến lên đại thừa. Nói rằng được quả tướng cùng định tánh chẳng đồng, cái tánh định và cái quả tướng hai cái đó nó khác nhau. Mà sở dĩ phân biệt khác nhau là vì sao? Vì muốn nhiếp quá những người đồng tu để dẫn họ lên đại thừa. Thế nên người muốn vượt khỏi tứ thiền ở thế gian và tứ vô lượng tâm, tứ vô tưởng định, phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. Lại về định diệt thọ tưởng xuất thế gian cũng thuộc về tâm, thuộc tâm lượng, siêu tự tâm hiện lượng chẳng phải như vậy, tức là vượt khỏi hết những cái đó. Văn sao nói nếu giác thì được giải thoát, chính là chỉ nơi đây vậy, nghĩa là mình phải giác ngộ thì mới được giải thoát. Một mặt nói được tâm tự tâm hiện lượng, một mặt nói lìa tự tâm hiện lượng. Một ban đầu thì nói mình phải được cái tự tâm hiện lượng, nhưng mà đến đây lại nói phải lìa tự tâm hiện lượng. Tại sao vậy? Nói là được tự tâm hiện lượng nghĩa là giác, mà khi giác rồi thì tức là lìa cái tâm hiện lượng. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng các thiền tứ vô lượng, vô sắc tam ma đề, tất cả thọ tưởng diệt, tâm lượng kia không có. Bốn câu kệ này Phật nói rằng các thứ thiền như là tứ vô lượng tâm hay là tứ vô sắc giới, à, tất cả những cho tới cái diệt thọ tưởng định đó, cái tâm lượng kia không có, tức là về tâm lượng đó nó chưa có vượt qua được. Quả Tu Đà Bàn Na Vãng Lai và Bất Hoàng cùng với A La Hán, những đây tâm hoạt loạn, dù cho tu chứng quả Tu Đà Hoàng, quả A Na Hàm, quả A Na Hán, à, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái tâm hoạt loạn. Tại sao? Thiền giả thiền và duyên đoạn tri kiến chân đế, đây là lượng vọng tưởng. Nếu giác được giải thoát, à, nếu còn thấy mình là người hay tu thiền và được thiền cùng với những cái duyên nào là đoạn những cái tri kiến để đạt được chân đế, còn thấy có mình hay tu, có quả để mình chứng, đây là lượng vọng tưởng. Như vậy là cũng còn là ở trong vọng tưởng. Nếu giác được, nếu giác được cái đó thì mới là giải thoát. Giải thích thiền giả và thiền, tức là trên nói năng nhập và sở nhập. Đã có năng sở, tức có cảnh giới sở duyên của thiền. Đoạn là đoạn tập, thêm chữ nữa mới rõ. Đoạn là đoạn tập. Tri là tri khổ, à, đây nói đoạn, đoạn cái gì? Là đoạn tập đế. Nói tri, tri cái gì? Là tri khổ đế. Do biết khổ, đoạn tập, nên thấy chân đế tức là thấy rõ tứ đế, chẳng lìa tâm lượng. Như vậy tuy đã ngộ được pháp tứ đế, nhưng mà cũng còn nằm ở trong tâm lượng. Giác là giác tự tâm hiện lượng. Giác thì chống lìa, lìa tâm hiện lượng mới thật chứng tâm hiện lượng, tức là mình không còn mắc kẹt ở cái hình thức đó, thì mới thực tình mình đạt được chỗ viên mãn ở đó. Rồi đọc tiếp coi. Chọn lựa giác tâm có ba. Một là chánh chỉ quán sát tướng giác, nghĩa là chỉ rõ quán sát cái tướng để mà mình được giác ngộ. Lại nữa đại quệ có hai thứ giác, nghĩa là quán sát giác, vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Cái đầu thì đơn giản quán sát giác, còn cái thứ hai là vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Đây mới giải thích về cái thứ nhất. Đại quệ quán sát giác là nếu giác tướng tánh tự tánh chọn lựa xa lìa vốn câu không thể được, ấy là quán sát giác. Thì cái này là chúng ta phải ứng dụng đó. Quán sát luôn luôn là dùng trí tuệ mà soi xét tất cả các cái sự vật hiện có ở giữa này, nào là tướng tánh tự tánh, nó là tướng của nó và bản chất của nó. Và biết rõ bản chất của nó không có thiệt, chọn lựa rồi xa lìa bốn câu. Bốn câu tức là không thấy có thấy không vân á. Như vậy thì y cứ trên sự vật mình phân tích, mình quán sát, để rồi không còn chấp hai bên, hay là không còn chấp bốn câu, thì đó gọi là quán sát giác. À, cái này gần với mình, phải không? Gần mà mình có hành không? Ở đây có ai quán sát gì không? À, thấy cái gì là cái nấy. Bởi vì tôi nói thì quý vị nghe thấy coi cái tu mình nó tới cỡ nào. Như cái lời của Thiền Sư Di Tắc đó nói, hay Di Khoan đó tôi quên, nói rằng trước khi gặp hiện hữu tri thức tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp hiện hữu tri thức tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Rồi qua 30 năm, bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Thì cái giai đoạn thứ hai đó là thấy núi sông không phải là núi sông là cái gì? Là quán sát giác đó. À, như vậy thì hồi chưa gặp hiện hữu tri thức mình còn mê muội, thấy cái bàn thì nói là cái bàn thiệt, thấy cái ghế nói cái ghế thiệt, thấy cái quạt nói cái quạt thiệt,
cái gì cũng thiệt hết. Cho nên nó thấy núi sông là núi sông của cái kẻ mê. Và khi gặp thiện hữu tri thức, tức là được học đạo, hiểu đạo, thì dùng cái trí tuệ quán sát các pháp giữa này duyên hợp, không có tự tính. Mà không tự tính thì làm sao nói rằng có, nói rằng không được, phải không? Mà không tự tính thì không thể nói có, không thể nói không, mà luôn luôn dùng trí đó mà quán sát hết mọi vật, thì đó gọi là quán sát giác. Mà như vậy phải 30 năm sau mới đi tới cái chỗ như như gọi là thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì quý vị được mấy năm và ứng dụng được bao nhiêu rồi? Có ứng dụng chút nào chưa? Mới vậy cho nên bây giờ thì chắc có một cái bước thứ nhất nó cũng còn nguyên này, phải không? Tuy gặp thiện hữu tri thức nhắc nhở mà sao coi bộ cũng vẫn giữ nguyên cái bước thứ một, chứ không có qua được cái bước thứ hai, phải không? Mà bước thứ hai chưa qua thì làm sao có được cái bước thứ ba? Mà bước thứ hai nó phải 30 năm. Quý vị nghe có ngán không? Đó. Còn mình bây giờ thì bước thứ hai thì mình cũng còn chưa có chập chững bước mà. Ở khi thì tỉnh thì quán sơ sơ một chút, còn mê thôi thấy cái gì cũng thiệt hết. Cho nên rồi cả ngày sống trong điên đảo chứ không có thấy được cái lý thật. Bởi vậy cho nên ở đây Phật dạy mình bước vào đạo, hiểu được đạo lý thì phải dùng cái trí tuệ mà quán sát. Cái quán sát thứ nhất là quán sát giác đó. Ở đây mới giải thích bốn câu. Bốn câu là gì? Đại huệ bốn câu kia là: một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, ấy gọi là bốn câu. Nghĩa là thấy hai bên đó. Đại huệ lìa bốn câu này gọi là tất cả pháp. Nếu mà mình đừng dính trong bốn câu đó là mình thấy được tất cả pháp.